Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 20 tháng 10, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ kết thúc Thượng hội đồng Giám mục Thế giới Ngoại thường về gia đình do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự và buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn ông Riccardo Nuri, phát ngôn viên tổ chức ân xá quốc tế phân bổ Italia về việc dùng vệ tinh để kiểm soát việc tôn trọng các quyền con người. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại lòng kiên trung bảo vệ gia đình và sự sống của cha thánh Pio thành Pietrelcina. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 10 giờ rưỡi Chủ nhật hôm qua 19 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể để tôn phong Đức Giáo Hoàng Phaolô VI lên bậc chân phước, đồng thời bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt thứ ba sau hai tuần tiến hành với chủ đề Những thách đố về việc mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng thu thật đẹp, có gần 200 nghị phụ, đông đảo các hồng y và giám mục Italia và các nước khác về dự lễ phong chân phước, và gần 1.000 linh mục ngồi trong khu vực dành riêng trước thềm đền thờ. Đặc biệt lúc 10 giờ sáng, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 trong phẩm phục đồng tế tiến ra lễ đài và ngồi nơi hàng ghế cạnh các hồng y đồng tế. Các tín hữu đã vỗ tay nồng nhiệt chào đón Ngài. Đứng cạnh Đức Thánh Cha trên bàn thờ là 6 chức sắc của Thượng Hội đồng Giám mục và có thêm 4 vị giám mục hồng y có liên hệ với vị Tân Chân Phước. Áo lễ Đức Thánh Cha Francisco mặc cũng là áo lễ Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nhận được trong dịp ngày mừng sinh nhật thứ 80 và chén lễ cũng là chén mà Đức Phaolô VI đã dùng. Trong số 80.000 tín hữu hiện diện trong thánh lễ, đặc biệt có 3.000 tín hữu từ giáo phận Milano và 5.300 người khác từ giáo phận Brescia của Đức Chân Phước Giáo Hoàng, trong khi các chủng sinh của hai giáo phận này đảm nhận việc giúp lễ. Đầu thánh lễ sau kinh thương xót, Đức Cha Monari, giám mục giáo phận Brescia, cùng với cha Antonio Marasso dòng chữ Quý Thế là thỉnh nguyện viên án phong đã tiến lên trước Đức Thánh Cha xin Ngài tiến hành việc phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa Phaolô VI Giáo Hoàng. Trong dịp này, tiểu sử của Đức Phaolô VI cũng được trình bày.
Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tên là Giovanni Battista Montini, sinh cách đây 117 năm tại làng Concesio, giáo phận Brescia, Bắc Italia. Thân phụ Ngài vốn là một luật sư, làm chủ báo công dân Brescia và sau này làm đại biểu của ba khóa quốc hội thuộc đảng Nhân dân Italia. Thầy Montini thụ phong linh mục năm 1920, lúc mới 23 tuổi, tốt nghiệp triết học và dân luật ở Roma và giáo luật ở Milano. Gia nhập trường ngoại giao tòa thánh, rồi năm 1923 được gửi đi làm tùy viên ở tòa sứ thần tòa thánh ở Warsawa, thủ đô Ba Lan. Nhưng chẳng bao lâu vì sức khỏe yếu, cha trở về Roma và phục vụ tại phủ quốc vụ khanh và dần dần được giao phó nhiều trách nhiệm hơn. Đồng thời cha cũng làm tuyên úy cho Liên hiệp các sinh viên Đại học Công giáo Italia. Cha cố gắng giúp các sinh viên Công giáo thấm nhuần các giá trị để có thể kháng cự lại ảnh hưởng của phong trào sinh viên phát xít. Cha cũng dạy về lịch sử ngành ngoại giao tòa thánh tại Giáo hoàng Đại học Laterano ở Roma. Sau 28 năm phục vụ tại Vatican, cuối tháng 11 năm 1952, cha Montini được Đức Giáo hoàng Pio XII bổ nhiệm làm quyền quốc vụ khanh tòa thánh đặc trách thường vụ, và hai năm sau, ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Milano, là giáo phận lớn nhất tại Âu Châu. Đức Tổng giám mục Montini dành trọn 8 năm để tái thiết và tổ chức lại giáo phận Milano, bây giờ đang ở trong tình trạng rất khó khăn và bấp bênh về kinh tế, cũng như do hiện tượng di cư từ miền Nam Italia, sự lan tràn chủ nghĩa vô thần và Marxist nơi giới lao động. Đức Montini tìm kiếm sự đối thoại và hòa giải với mọi lực lượng xã hội, và khởi sự công trình Kitô hóa thực sự nơi giới công nhân, nhất là qua Hiệp hội Công nhân Công giáo Italia, gọi tắt là ACLI. Sau khi Đức Giáo hoàng Gioan 23 qua đời hồi tháng 6 năm 1963, Đức Hồng y Montini được bầu làm giáo hoàng. Ngài là vị giáo hoàng cuối cùng đổi triều thiên ba tầng. Và năm tháng sau, ngài long trọng đặt triều thiên này trên bàn thờ ở đền thờ Thánh Phêrô như một dấu chỉ từ bỏ vinh quang và quyền lực phàm nhân. Đứng trước một thực tại xã hội ngày càng có xu hướng tách rời khỏi linh đạo và bị tục hóa, đứng trước một quan hệ khó khăn giữa giáo hội và thế giới, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã luôn biết chứng tỏ đâu là những con đường đức tin và nhân đạo. Qua đó có thể tiến tới một sự cộng tác liên đới với nhau để mưu công ích. Ngài cố gắng duy trì sự hiệp nhất của giáo hội công giáo trước sự kiện một đàn phê siêu bảo thủ tố giác ngài là cởi mở thái quá, nếu không muốn nói là theo phê duy tân. Và đàn khác, có những phê giáo sĩ gần gũi với các chủ trương xã hội chủ nghĩa thì phê bình Đức Giáo hoàng là bất động. Đức Phaolô VI đã mở đầu thói quen viếng thăm mục vụ tại các đại lục từ Thánh Địa với cuộc gặp gỡ Đức Thượng phụ Chính thống Athenagoras cho tới Ấn Độ, Liên Hiệp Quốc, Fatima, Thổ Nhĩ Kỳ, Colombia, Geneva và Uganda, Viễn Đông, Australia và Đại Dương Châu, và rất nhiều cuộc viếng thăm khác ở Italia. Ngài công bố 7 thông điệp, bắt đầu là thông điệp Ecclesiam Suam cách đây đúng 50 năm, và sau cùng là thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, về hôn nhân và điều hòa sinh sản. Đức Phaolô VI đã áp dụng các giáo huấn của công đồng và tiếp tục công trình canh tân giáo hội, thiết lập Ngày Hòa bình Thế giới. Ngài cũng chịu đau khổ nhiều vì cuộc khủng hoảng nơi các chi thể của thân mình giáo hội, và đáp lại bằng sự can đảm thông truyền đức tin, bảo đảm đạo lý chắc chắn trong một thời kỳ có nhiều đảo lộn ý thức hệ. Đức Giáo hoàng Phaolô VI qua đời ngày 6 tháng 8 1978 tại Castel Gandolfo sau một cơn bệnh ngắn, hưởng thọ 81 tuổi.
Đến đây, Đức Thánh Cha đã đọc công thức phòng trần phước.
Nos vota fratris nostri luciani monari.
Chúng tôi đón nhận ước muốn của hiền đệ chúng tôi là Luciano Monari, giám mục giáo phận Brescia và nhiều anh em khác trong hàng giám mục cũng như của nhiều tín hữu. Sau khi được ý kiến của Bộ Phong Thánh với quyền tông đồ, chúng tôi chấp nhận cho vị tôi tớ Chúa đáng kính Phaolô VI Giáo hoàng từ nay được gọi là chân phước và có thể cử hành lễ kính ngài tại những nơi và theo quy tắc luật định hàng năm vào ngày 26 tháng 9, nhân linh Cha và Con và Thánh Thần. Màn che bức họa lớn Đức Tân Chân Phước treo ở mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô được vén lên, trong khi cộng đoàn vui mừng ca bài Hãy tung hô Thiên Chúa, hãy hát mừng Chúa. Thánh tích của vị Tân Chân Phước được nữ tu Giacomina Padrini cùng với những người cầm hoa nến tháp tùng rước lên trên bàn thờ. Thánh tích này là một mảnh áo của Đức Phaolô VI bị thấm máu vì ngài bị mưu sát ngày 28 tháng 11 năm 1970 trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Manila, Philippines. Cũng nên nói thêm rằng đúng lúc Đức Thánh Cha truyền phòng trần phước cho Đức Phaolô VI, chương của tất cả các thánh đường ở thành Milano và trong toàn giáo phận này được đánh lên để chào mừng. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy đón nhận những điều mới mẻ từ Thiên Chúa và cảm tạ Đức Tân Trân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI đã hướng dẫn giáo hội trong thời kỳ khó khăn. Đức Thánh Cha nói, chúng ta vừa nghe một trong những câu thời danh nhất trong toàn tin mừng, vậy hãy trả lại cho Caesar điều gì thuộc về Caesar và trả lại cho Thiên Chúa đều thuộc về Thiên Chúa. Trước sự khiêu khích của những người biệt phái là những người có thể nói là muốn khảo hạch Chúa Giêsu về đạo và lôi kéo Ngài vào chỗ sai lầm, Ngài trả lời bằng một câu nói mỉa mai và khéo léo ấy. Đó là một câu trả lời hiệu nghiệm mà Chúa gửi cho tất cả những người đặt vấn đề lương tâm, nhất là khi có liên quan tới lợi độc của cải và uy tín, quyền hành và danh tiếng của họ, và điều này vẫn luôn xảy ra trong mọi thời đại. Chắc chắn điều mà Chúa Giêsu nhấn mạnh là phần hai trong câu nói, và hãy trả lại cho Thiên Chúa điều thuộc về Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là đứng trước bất kỳ loại quyền bính nào, cần nhìn nhận và tuyên xưng rằng chỉ một mình Thiên Chúa là Chúa Tể của loài người và không có ai khác. Đây là một sự mới mẻ ngàn đời cần phải tái khám phá mỗi ngày, vượt thắng sự sợ hãi mà nhiều khi chúng ta cảm thấy trước điều ngạc nhiên về Thiên Chúa.
Lui non ha paura delle novità. Per questo continuamente ci sorprende, aprendoci e conducendoci a vie impensate.
Chúa không sợ những điều mới mẻ. Vì thế, Ngài liên tục làm cho chúng ta ngạc nhiên, mở ra và dẫn đưa chúng ta vào những con đường chưa được nghĩ tới. Chúa đổi mới chúng ta, nghĩa là liên tục làm cho chúng ta trở nên mới. Một Kitô hữu sống tin mừng là một sự mới mẻ của Thiên Chúa trong giáo hội và trong thế giới. Và Thiên Chúa yêu mến sự mới mẻ ấy dường nào. Hãy trả cho Thiên Chúa điều thuộc về Thiên Chúa, có nghĩa là cởi mở đối với thánh ý Chúa và tận hiến cuộc sống của chúng ta cho Chúa, cộng tác vào nước từ bi, yêu thương và an bình của Ngài. Đây chính là sức mạnh đích thực của chúng ta, là men khơi dậy sức mạnh và là muối mang lại hương vị cho mỗi cố gắng của con người, chống lại thái độ bi quan thịnh hành mà thế giới đang đề nghị cho chúng ta. Đây là niềm hy vọng của chúng ta, vì niềm hy vọng nơi Thiên Chúa không phải là một sự trốn chạy thực tại, không phải là một cớ thoái thác. Đó là hoạt động trả lại cho Thiên Chúa điều thuộc về Ngài. Chính vì điều này mà Kitô hữu nhìn thực tại tương lai, thực tại của Thiên Chúa để sống trọn vẹn cuộc sống với đôi chân đặt vững trên mặt đất và can đảm đáp lại vô số những thách đố mới. Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta thấy điều này trong những ngày Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt, Synodal có nghĩa là đồng hành. Thực vậy, các vị chủ chăn và giáo dân từ các nơi trên thế giới đã mang đến Roma này tiếng nói của các giáo hội địa phương của họ để giúp các gia đình ngày nay tiến bước trên con đường tin mừng với cái nhìn chăm chú vào Chúa Giêsu. Đó là một kinh nghiệm lớn, trong đó chúng ta đã sống công nghị tính và cộng đoàn tính, và chúng ta đã cảm thấy sức mạnh của Chúa Thánh Linh hướng dẫn và luôn canh tân giáo hội. Giáo hội không ngừng được kêu gọi mau mắn chữa trị các vết thương rớm máu và khơi lên niềm hy vọng cho bao nhiêu người không có hy vọng. Vì hồng ân Thượng Hội đồng Giám mục này và vì tinh thần xây dựng mà mọi người mang lại cùng với Thánh Phaolô Tông Đồ, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa cho tất cả anh chị em, nhắc nhớ anh chị em trong kinh nguyện của chúng ta. Và Chúa Thánh Linh trong những ngày làm việc này đã bàn cho chúng ta quảng đại hoạt động với tinh thần tự do đích thực và với tinh thần sáng tạo khiêm tốn. Xin Chúa tháp tùng hành trình trong các giáo hội trên toàn trái đất, chuẩn bị chúng ta tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa thường lệ vào tháng 10 năm 2015. Chúng ta hãy gieo vải và chúng ta sẽ còn tiếp tục gieo vải trong kiên nhẫn và kiên trì. Chắc chắn rằng Chúa làm tăng trưởng điều mà chúng ta gieo vải.
In questo giorno della beatificazione di Papa Paolo VI mi ritornano alla mente le sue parole con le quali istituiva.
Trong ngày phong chân phước cho Đức Giáo hoàng Paulo VI hôm nay, tôi nhớ đến những lời của người khi thành lập Thượng hội đồng giám mục. Ngài nói, khi chú ý xem xét những dấu chỉ thời đại, chúng ta tìm cách thích ứng cuộc sống và các phương pháp với những nhu cầu gia tăng ngày nay và với những hoàn cảnh biến đổi của xã hội. Đối với vị Đại Giáo hoàng, người là Kitô hữu can đảm và là tông đồ không biết mệt mỏi này, trước Thiên Chúa ngày hôm nay, chúng ta chỉ có thể nói lên một lời rất đơn sơ, cũng như lời chân thành và quan trọng này. Cảm ơn người, xin cảm ơn Đức Giáo hoàng Phaolô VI yêu quý và được yêu mến của chúng con. Cảm ơn vì chứng tá khiêm tốn và ngôn sứ của người về lòng yêu mến trước Kitô và giáo hội.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ông Riccardo Nuri, phát ngôn viên Tổ chức Ân xá Quốc tế, phân bộ Italia, về việc dùng vệ tinh để kiểm soát việc tôn trọng các quyền con người.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ khi các nhà nước Hồi giáo được thành lập tại Iraq, Syria và Nigeria, các lực lượng thánh chiến Hồi cuồng tín thi hành chính sách khủng bố, tàn sát người dân, thanh lọc tôn giáo và thanh lọc chủng tộc. Tất cả những ai muốn sống phải theo lại Hồi giáo mà họ áp đặt, kể cả các tín hữu Hồi thuộc các hệ phái khác, hay phải trả thuế tôn giáo, chết hoặc ra đi với hai bàn tay trắng, bị tước đoạt hết mọi tài sản, nhà cửa, ruộng vườn, tiền bạc, vật dụng. Các lực lượng Hồi cuồng tín này trở thành các máy giết người. Họ xử bắn hàng ngàn tù binh và chặt đầu cả phụ nữ, trẻ em và người già một cách vô cùng tàn bạo, không còn một chút nhân tính nào. Điển hình là trường hợp của 100.000 Kitô hữu tỉnh Mosul bên Iraq đã bị đuổi ra khỏi nhà, có khi ngay ban đêm, và phải bồng bế nhau đi bộ tới thành phố Erbil trong vùng Kurdistan, cách xa đó hàng trăm cây số, để lánh nạn. Trong các ngày trung tuần tháng 9 vừa qua, lại tới phiên hơn 100.000 người Syria phải chạy trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Ban đầu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho mở cửa biên giới tiếp đón họ, nhưng khi thấy số người di cư quá đông, lại ra lệnh đóng cửa biên giới, khiến cho hàng chục ngàn người bị kẹt lại bên kia biên giới giữa các vùng đồi núi cô quạnh. Trong lịch sử nhân loại, đã chưa bao giờ có đông người di cư tị nạn như trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Chỉ trong vòng 2 năm qua, Hải quân Italia đã cứu vớt trong biển Địa Trung Hải hơn 100.000 người di cư phát xuất từ Libya trên các con tàu mong manh dễ bị lật chìm khi có gió to sóng lớn. Và vì chở quá đông người và không tôn trọng luật lệ an ninh nào, đã có hàng ngàn người bị chết đuối, xác trôi dạt vào bờ biển Tripoli và Italia, hay bị mất tích hoặc làm mồi cho cá mập.
Trong hơn 3 năm qua, cuộc nội chiến tại Syria và Iraq đã khiến cho hàng triệu người phải di tản. Bên Phi Châu thì có chiến tranh tại Nam Sudan, Somalia, Cộng hòa Trung Phi, Nam Phi là nơi các lực lượng Hồi Boko Haram làm mưa làm gió từ nhiều năm qua, và mới đây cũng bắt chước Iraq và Syria tuyên bố thành lập quốc gia Hồi giáo, khiến cho hàng trăm ngàn người phải chạy trốn sang các nước láng giềng. Mới đây nhất là chiến tranh bên Ukraine, vì Nga xua quân xâm lăng Crimea và gửi quân đội, xe tăng và khí giới ủng hộ phong trào ly khai Ukraine. Cuộc chiến đã khiến cho hơn 200.000 người phải di cư lánh nạn. Ngoài ra, trong các tháng qua, chiến tranh giữa Israel và lực lượng Hamas trong dải Gaza cũng khiến cho 200.000 người Palestine phải chạy khỏi các thành phố và làng mạc mạn Bắc Gaza vì các vụ dội bom và pháo kích của không quân và bộ binh Israel. Bao nhiêu công lao, hy sinh, chất bóp và mồ hôi nước mắt trong chớp nhoáng biến thành đống gạch vụn đổ nát và nắm tro tàn. Đó là chưa kể tới hơn 2.500 người chết và mấy chục ngàn người bị thương tích hay tàn phế. tại hàng chục nước khác, trong đó có Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam và Cuba, nhà nước vẫn hiên ngang chà đạp nhân quyền, đàn áp các nhóm thiểu số, bỏ tù các thành phần đối lập, sách nhiễu các tôn giáo, đánh đập, nhốt giam những người can đảm tranh đấu cho dân chủ và các quyền tự do căn bản của con người. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của ông Ricardo Nuori, phát ngôn viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế Phân bộ Italia, về việc sử dụng vệ tinh để thu thập bằng chứng các vụ vi phạm nhân quyền trên thế giới. Thưa ông Nuri, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã bắt đầu dùng vệ tinh để theo dõi, phát hiện và khám phá ra các vụ vi phạm nhân quyền khi nào ạ?
Từ khoảng 10 năm nay, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã dùng hệ thống kỹ thuật vệ tinh để theo dõi và khám phá ra các vụ vi phạm nhân quyền trong tất cả các trường hợp không thể vào các nước nơi xảy ra các vụ vi phạm ấy, vì chính quyền từ chối cấp chiếu khán nhập cảnh cho các nhân viên Ân xá Quốc tế. Thứ hai là có các tình trạng mà từ trên cao người ta có thể nhìn thấy một cách rõ ràng hơn, mà cả các tìm kiếm một cách kỹ lưỡng trên mặt đất cũng khó mà khám phá ra được. Mục đích của các chính quyền là ém nhẹm, không cho trông thấy các vụ vi phạm ấy. Nhưng trái lại từ trên cao, chúng tôi có thể trông thấy một cách rất rõ ràng những gì họ đang tìm cách che giấu.
Vậy, hệ thống kiểm soát bằng vệ tinh của các ông hoạt động như thế nào?
Đó là một hệ thống nảy sinh bên Hoa Kỳ và hiện nay dựa trên các hiệp hội nghiên cứu và phân tích của Mỹ. Nó đã nảy sinh gần 10 năm trước với một dự án gọi là Để mắt trên vùng Darfur, có mục đích cho thấy từ trên cao hình ảnh của các tàn phá do quân đội Sudan gây ra, các tội phạm chiến tranh và các làng mạc trong loạt hình chụp ban đầu thì hiện hữu, nhưng trong loạt hình chụp 2 tháng sau đó thì đã biến mất và chỉ thấy các dấu vết cháy. Như thế, qua việc chụp hình trong 2 thời điểm khác nhau, người ta có thể so sánh và qua các phân tích chuyên môn có thể biết được điều gì đã xảy ra. Người ta cũng có thể kiểm thực sự hiện diện của các đơn vị quân đội, các súng đại bác, các khí giới và các vũ khí nặng. Hiển nhiên là phải có các nhà quân sự chuyên môn mà Tổ chức Ân xá Quốc tế dùng cho mục đích dân sự và nhân đạo, vì họ có thể nhận diện một cách chính xác các loại khí giới, các xe quân sự và những điều khác, mà nếu không phóng lớn lên thì chúng chỉ là các chấm nhỏ xíu thôi.
Theo kiểu này thì quý vị đã có thể làm gì ạ?
Điều mà chúng tôi đã thành công đó là làm cho thế giới biết điều gì đang xảy ra trong một thế giới khách quan, không có chứng tá kể lại hay viết ra, nhưng có một hình ảnh mà một cách không thể chối cãi được, nó miêu tả điều đang xảy ra. Trong trường hợp của Sudan, chúng tôi đã xác nhận cho thế giới biết rằng trong nửa thập niên vừa qua đã có các tội phạm xảy ra, và đây là các hình ảnh cho thấy trong toàn vùng này của Darfur không còn sự hiện diện của con người nữa. Không còn làng mạc, không còn có các cơ cấu dân sự, giếng nước, chuồng cho súc vật, vân vân. Thế rồi chúng tôi cũng đã thực hiện một cuộc nghiên cứu dọc dài các năm qua trong 2 dịp liên quan tới Bắc Hàn. Tại Bắc Hàn, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã không thể vào thăm, nhưng các hình ảnh chụp từ vệ tinh cho biết trong các năm qua, trong 2 đợt, các trại tù tập trung dành cho những người chống chế độ, cho các tù nhân chính trị ngày càng gia tăng và được nới rộng và có các chiều kích tương đương với một quốc gia nhỏ, bao gồm các thung lũng, các làng mạc và có diện tích gia tăng nhiều cây số vuông mỗi năm. Và sau cùng, trong tuần đầu tháng 9 vừa qua, chúng tôi đã có sự xác nhận điều đã được kể lại bởi các chứng nhân trong vùng đông Ukraine, nghĩa là sự hiện diện của các súng cối và các súng cả nông cũng như xe của quân đội Nga trong vài vùng ở mạn đông Ukraine, nhưng nằm sâu trong biên giới Ukraine.
Việc dùng vệ tinh để thu thập tin tức và bằng chứng trong quá khứ đã được nhiều nước sử dụng trong khuôn khổ các chương trình phòng vệ. Thế thì điều gì đã thay đổi trong thời gian qua, thưa ông?
Điều đã thay đổi đó là kỹ thuật này có các chi phí ít tốn kém hơn. Đã thay đổi sự kiện các hãng xưởng bên cạnh nhiệm vụ và cơ cấu loại quân sự, cũng đã mở rộng một phần ống kính và lợi nhuận cho các mục tiêu dân sự. Nghĩa là họ đã cho phép cả các tổ chức phi chính quyền có thể sử dụng kỹ thuật của họ. Do đó tôi cho rằng đây là một tiến bộ quan trọng.
Theo ông, thì đâu là xu hướng phát triển của sinh hoạt này? Người ta có thể phổ biến sinh hoạt này trong các hoạt động nhân đạo không ạ?
Nó sẽ không bao giờ thay thế được sự hiện diện tại chỗ, nhất là đối với các tổ chức có một sứ mệnh, một cách nền tảng và tuyệt đối nhân đạo. Chắc chắn là người ta không thể tưởng tượng rằng các dân tộc mà người ta phải đạt tới để cung cấp các trợ giúp có thể được tiếp cận một cách khác. Không thể không hiện diện tại chỗ được. Điều mà sự phát triển của các kỹ thuật này có thể cống hiến, đó là có thể làm một cuộc tìm kiếm bên cạnh các cuộc điều tra tại chỗ và có thể làm một cách khác, nhất là trong các quốc gia không cho phép các tổ chức bảo vệ các quyền con người, các tổ chức cứu trợ nhân đạo, các nhà báo, các phóng viên và các nhà nghiên cứu vào để điều tra sự thật và trợ giúp các nạn nhân. Đây đã là trường hợp của Bắc Hàn. Cho tới khi chúng tôi không dùng kỹ thuật này thì đã không thể nghiên cứu tình trạng vi phạm nhân quyền tại Bắc Hàn. Ngày nay chúng tôi thành công trong việc thông tin tức cho thế giới biết điều gì đang xảy ra tại Bắc Hàn. Và tôi tin rằng điều này có thể là một đóng góp hiểu biết cho cộng đồng quốc tế, cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, giúp đưa ra các quyết định liên quan tới các đòi hỏi cần đề ra đối với chính quyền Bình Nhưỡng.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Ricardo Nuri, phát ngôn viên Tổ chức Ân xá Quốc tế, phân bộ Italia, về việc dùng vệ tinh để kiểm soát việc tôn trọng các quyền con người. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, sinh hoạt tôn giáo chính tại thủ đô giáo hội vẫn là Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới khóa ngoại thường thứ ba về các thách đố mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng. Công nghị đã tiến hành tốt đẹp trong bầu không khí cởi mở, tự do và thấm đượm lòng yêu mến của mọi tham dự viên đối với giáo hội. Tổng cộng đã có 15 phiên khoáng đại và 6 cuộc thảo luận trong 10 nhóm nhỏ theo 4 sinh ngữ. Mỗi nhóm khoảng 20 nghị phụ và dự thính viên. Cuối khóa họp, các nghị phụ đã thông qua một sứ điệp gửi dân Chúa và một bản tường trình chung kết để đệ lên Đức Thánh Cha. Văn kiện này sẽ được gửi tới các giáo hội địa phương như tài liệu làm việc để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giáo mục khóa thường lệ vào tháng 10 năm tới. Trong số các tin tức còn lại trong tuần qua, đặc biệt có sứ điệp của Đức Thánh Cha công bố hôm 15 tháng 10, là lễ kính thánh Teresa Chúa Giêsu, cũng gọi là thánh Teresa thành Avila, và là ngày khai mạc năm kỷ niệm 500 năm sinh nhật của thánh nữ. Thánh nữ gia nhập dòng Cát Minh năm lên 20 tuổi, sau thời gian nguội lạnh, thánh nữ được ơn hoán cải và đã tiến hành việc cải tổ dòng Cát Minh. Ngài thành lập nhiều đan viện và viết nhiều tác phẩm tu đức và thần bí. Thánh nữ qua đời năm 1582, thọ 67 tuổi, được phong hiển thánh năm 1622 và được Đức Phaolô VI tôn làm tiến sĩ hội thánh vào năm 1970 cùng với thánh nữ Catarina Siena. Đức cha Blasquez, giám mục giáo phận Bilbao, chủ tịch Hội đồng Giáo mục Tây Ban Nha, đã chủ sự thánh lễ trọng thể sáng ngày 15 tháng 10 tại quảng trường Thánh Teresa ở Avila, cùng với đông đảo các giám mục, linh mục, nữ tu và tín hữu. Sau lễ có cuộc rước kính thánh nữ trong thành Avila.
Trong thánh lễ có công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đức Cha Jesus Garcia Burillo, giám mục giáo phận Avila, trong đó Ngài khẳng định rằng, nơi trường học của Thánh nữ Teresa Avila, chúng ta học cách trở thành những người lữ hành. Hình ảnh con đường có thể tổng hợp rất trọn vẹn bài học về cuộc sống và hoạt động của thánh nữ. Người hiểu cuộc sống như một con đường trọn lành, qua đó Thiên Chúa dẫn con người từ chặng này qua chặng khác đến cùng Chúa, và đồng thời Chúa hướng họ đến cùng tha nhân. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhớ 4 đặc tính của hành trình Kitô theo giáo huấn của thánh nữ Teresa Avila, đó là con đường vui mừng, con đường nguyện gẫm, con đường huynh đệ và con đường thời gian. Chẳng hạn, Ngài viết, Thánh nữ Teresa Chúa Giêsu mời gọi các đan sĩ hãy tiến bước phục vụ trong vui tươi. Sự thánh thiện chân thực là vui tươi, vì một vị thánh buồn là một vị thánh xoàng. Các thánh trước khi là những anh hùng trội vượt, là thành quả ơn thánh của Thiên Chúa ban cho con người. Mỗi vị thánh biểu lộ cho chúng ta một nét trong khuôn mặt đa dạng của Thiên Chúa. Nơi Thánh Teresa, chúng ta chiêm ngưỡng Thiên Chúa, tuy là đấng uy nghiêm, là đấng khôn ngoan vĩnh cửu, nhưng Chúa tỏ ra gần gũi và đồng hành, vui mừng nói chuyện với con người. Thiên Chúa vui mừng với chúng ta. Và khi cảm thấy tình yêu Chúa, nơi thánh nữ nảy sinh một niềm vui lan sang người khác, niềm vui không thể che giấu và nhất thiết lan tỏa ra xung quanh.
Tuần qua, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Aosa kêu gọi cộng đồng quốc tế đẩy mạnh việc thăng tiến phụ nữ, nhất là chống lại nạn bạo hành và hãm hiếp phụ nữ. Trong bài tham luận hôm thứ Ba, 14 tháng 10 vừa qua, tại Ủy ban thứ Ba của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về vấn đề thăng tiến phụ nữ, Đức Tổng giám mục Aosa, người Philippines, nhìn nhận đã có nhiều cố gắng trên thế giới cải tiến tình trạng của phụ nữ nói chung và đã đạt được nhiều tiến bộ như sự giảm bớt số tử vong của người mẹ và trẻ em. Nhưng ngày nay vẫn còn rất nhiều điều phải làm để giải quyết tình trạng khó khăn của phụ nữ do sự thiếu giáo dục và săn sóc sức khỏe gây ra, kể cả những vụ khâu hoặc cắt chặt cơ phận sinh dục của phụ nữ. Đức Tổng giám mục Aosa cho biết, phái đoàn tòa thánh đặc biệt báo động vì ảnh hưởng của bạo lực, nhất là nạn hãm hiếp phụ nữ bị kẹt trong các cuộc xung đột và chiến tranh tại nhiều nước và nhiều miền trên thế giới, nhất là tại Trung Đông trong thời gian gần đây hơn. Tòa thánh kêu gọi tất cả các nước và cộng đồng quốc tế hãy làm tất cả những gì có thể để đảm bảo việc đưa các viện trợ nhân đạo tới cho mọi nạn nhân của bạo lực, nhất là bảo vệ các phụ nữ và trẻ em, chống lại nạn lạm dụng và nạn buôn người. Trong bài tham luận, phái đoàn tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng khẳng định rằng, sự thăng tiến phụ nữ không thể chỉ được đo lường bằng tiêu chuẩn bình đẳng với nam giới. Ví dụ, cuộc tranh đấu để thăng tiến phụ nữ cũng phải là cuộc chiến làm sao để những người mẹ có những điều kiện tốt đẹp hơn. Theo nghĩa này, những cố gắng nhắm thăng tiến phụ nữ không thể làm thiệt hại cho các nhân quyền khác.
Sáng Chúa Nhật 12 tháng 10, năm tín hữu Kitô ở Syria bị nhóm Thánh Chiến Hồi giáo bắt cóc đã được trả tự do. Các tín hữu này thuộc vào số 20 Kitô hữu, đứng đầu là linh mục Hanna Jalouf, cha sở giáo xứ Kaneyev, bị một toán võ trang thuộc mặt trận Al-Nusra bắt cóc trong đêm mùng 5 và mùng 6 tháng 10 vừa qua, theo lệnh của Tòa án Hồi giáo. Cha Hanna bị nhóm này cáo buộc là cộng tác với chính quyền Syria. Mặt trận Al-Nusra là một ngành của lực lượng Al-Qaeda ở Syria. Làng Kanaye chỉ còn khoảng 300 tín hữu công giáo, và cha Hanna Jalouf tiếp tục việc mục vụ ở đây mặc dù bị hạn chế tự do. Cha đã được trả tự do trong những ngày qua cùng với các tín hữu khác sau khi bị bắt cóc.
Tại Anh Quốc, hôm 13 tháng 10, Giáo hội Anh giáo và Công giáo đã chào mừng sự việc Quốc hội Anh chấp thuận đề nghị nhìn nhận Palestine như một quốc gia độc lập. Tuyên ngôn chung của Công giáo và Anh giáo tại Anh nói rằng, ước muốn của mỗi dân tộc là được thuộc về một quốc gia và có đầy đủ quyền lợi công dân trong đất nước của mình. Quốc gia Palestine là điều từ lâu đã được mong đợi. Việc nhìn nhận quyền của người Palestine có một quốc gia riêng, được gọi là tổ quốc, không thể bị hoãn lại lâu hơn. Ngày 13 tháng 10, Hạ viện Anh Quốc đã bỏ phiếu nhìn nhận quốc gia Palestine với 274 phiếu thuận và 12 phiếu chống, tuy rằng chính phủ của Thủ tướng Cameron không sẵn sàng thay đổi lập trường.
Trước khi kết thúc chương trình, Hoàng Nam xin trình bày cùng quý vị lòng kiên trung bảo vệ gia đình và sự sống của cha thánh Pio thành Pietrelcina.
Cha thánh Pio thành Pietrelcina là linh mục dòng Cappuccino mang năm dấu thánh. lúc sinh thời, có một sự kiện như hằn sâu trong con tim của cha thánh, đó là bảo vệ gia đình và bảo vệ sự sống. Các tội phạm chống lại sự sống thường làm cha nổi giận và lớn tiếng la rầy. Gia đình, hôn nhân, luân lý tính dục là ba môi trường mà cha thánh Pio quyết liệt bảo vệ. Cha đòi buộc các tín hữu Công giáo phải kính trọng và quan tâm chú ý đến ba thực tại nòng cốt này, bởi vì đó là các thực tại thể hiện chương trình của Thiên Chúa trên việc tăng trưởng của nòi giống loài người. Gia đình hiệp nhất, hôn nhân bất khả phân ly giữa người nam và người nữ là nền tảng đầu tiên của sự sống nhân loại. Đã có không biết bao nhiêu gia đình được cha thánh Pio cứu gỡ khỏi tình trạng phân tán và ly dị. Cha thánh Pio thường gào to hét lớn rằng, ly dị là hành vi phá hoại đến từ con người. Và như thế, ly dị là đại lộ thênh thang đưa con người xuống thẳng hỏa ngục. Cha thánh Pio đặc biệt yêu thương, khuyến khích và hỗ trợ các gia đình đông con. Cha thường lặp đi lặp lại, hôn nhân là để sinh sản con cái, và như lời Thánh Vịnh 127 khẳng định, này con cái là hồng ân của Chúa, con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. Bầy con sinh hạ thời son trẻ, tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay. Hạnh phúc thay người nào đeo ống đầy loại tên như thế, họ sẽ không nhục nhã khi phải đến cửa công tranh tụng với địch thù. Với các đôi vợ chồng mới cưới, cha Thánh Pio luôn luôn cầu chúc. Một sâu hồ trang sức thật đẹp với đàn con đông đúc. Rồi cha khuyên, hãy gia tăng con số dân cư trên mặt đất và cho thiên đàng. Vì thế, người ta ghi nhận có rất nhiều gia đình đông con, từ 10 người con trở lên là của những cặp gia đình được cha thánh Pio hướng dẫn đường tu đức. Chẳng hạn như gia đình ông Settimio Manelli và bà Licia Gualandris, người Ý. Ông bà sinh hạ tất cả 21 người con, chết 8 còn 13. Trong số 13 người con này, đặc biệt có linh mục Stefano Maria Pio Manelli, sáng lập dòng các tu sĩ Phan Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm vào năm 1990 tại thủ đô Roma. Hiện nay, dòng có mặt tại nhiều nơi trên thế giới, và ngày 20 tháng 12 năm 2010, Tổng giáo phận Roma đã chính thức mở hồ sơ xin phong chân phước cho cặp vợ chồng Settimio và Licia Manelli. Cha Thánh Pio quyết liệt chống đối viên thuốc ngừa thai vì nó là sản phẩm đến từ âm phủ. Như thế, cha Thánh Pio luôn luôn bài trừ các tệ nạn lạm dụng tính dục trong hôn nhân, biến hôn nhân thành thị trường buôn bán tính dục và tìm kiếm thỏa mãn xác thịt. Không biết bao nhiêu lần người ta chứng kiến cảnh cha Thánh Pio từ chối ban ân xá giải cho những tội nhân nằm lì trong tội lỗi và nhất là các tội ngừa thai, phá thai. Cha Thánh Pio thường giảng dạy, khi anh chị em có đức tin, thì con cái không hề đặt nặng vấn đề cho sức khỏe, cho tài chánh, cũng không làm cho anh chị em phải bực bội khó chịu. Ngoài ra, cha Thánh Pio cũng khẳng khái chống lại các tội lỗi nhân đức trong sạch. Người ta cũng lưu ý thấy cha Thánh Pio chống lại việc các phụ nữ ăn mặc hở hang mất nết. Cha khuyên các phụ nữ ăn mặc kín đáo như dấu chỉ của lòng kính sợ Thiên Chúa và kính trọng tha nhân. Sau cùng, cuộc chiến của cha thánh Pio nhằm bài trừ tội đồng tính luyến ái, trợ tử và phá thai. Đó là những tội ác chống lại nhân loại và phá vỡ tất cả các giá trị vừa nhân bản vừa Kitô giáo. Câu chuyện thứ hai liên quan đến kết quả những tràng chuỗi mân côi của một bậc cha mẹ tha thiết dâng lên Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria để cầu cho đứa con bất hạnh. Câu chuyện xảy ra tại thủ đô Roma. Bé Ugo Angelilli chào đời với đôi mắt bị mù. Tất cả các bác sĩ và các giáo sư mà cha mẹ bé đến tham khảo ý kiến đều quả quyết là không có phương thức chữa trị nào có thể mang lại ánh sáng cho đôi mắt mù lòa của bé Ugo. Là những tín hữu Công giáo đầy tràn đức tin, cha mẹ bé Ugo liền chạy đến cùng Đức Maria Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. Ông bà xin cử hành tam nhật trọng thể nơi bàn thờ dâng kính Đức Mẹ Mân Côi. Cùng lúc ông bà cũng đọc rất nhiều tràng chuỗi Mân Côi dâng lên Đức Mẹ. Và dĩ nhiên, Đức Mẹ không thể làm ngơ trước các lời khấn xin tha thiết của bậc cha mẹ đáng thương. Chỉ vỏn vẹn 4 tháng sau khi sinh ra, vào tháng 10, tháng dâng kính Đức Mẹ Mân Côi, cha mẹ của bé Ugo vui mừng nhận ra sự kiện bé Ugo bắt đầu phân biệt các người và các vật chung quanh. Sau đó thì bé Ugo được khỏi hẳn chứng mù lòa, muôn vàng tạ ơn Đức Mẹ Maria, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. Đọc lời Chúa trong sách Khôn Ngoan. Phúc thay người son sẻ mà tinh tuyền, không chung chả bất chính. đến thời Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ được sinh hoa kết quả. Phúc cho hoạn nhân không làm điều bất chính, không suy tưởng nghịch cùng Thiên Chúa. Vì trung tín, họ sẽ được một đặc ân là hưởng phần rất hậu nơi đền thờ Thiên Chúa. Quả vậy, cố gắng làm điều lành sẽ đạt tới thành quả rực rỡ, vì lẽ trí khôn ngoan là cội rễ không thể nào hư hoại. Nhưng con cái bọn ngoại tình sẽ chẳng ra chi, giống nòi kẻ chung chạ bất chính rồi sẽ lự tàn. Dầu chúng có sống lâu trăm tuổi thì cũng kể bằng không không vậy. Khi cuộc đời xế bóng, chúng cũng chẳng danh giá gì. Chẳng thà không con cái mà sống đời đức hạnh. Người đức hạnh lưu danh muôn thuở vì được cả Thiên Chúa lẫn người đời biết đến. Họ còn sống, người đời noi gương, họ khuất đi, ai ai cũng thương tiếc. Trong cõi đời đời, đầu đội triều thiên, họ khải hoàng vinh hiển vì đã chiến thắng trong cuộc tranh đua giành phần thưởng tuyệt vời. Trong ngày xét xử, những đứa con hoang sẽ là bằng chứng buộc tội những người sinh ra chúng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.